Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền sư Ni tới sư Bhattacharya, tức là trì lục đệ nhất. Kỳ trước chúng ta đã học cái quãng đời lúc còn tục gia cư sĩ của sư rất là đau khổ. Có thể nói đây là một quả báo từ đời trước để lại, cho nên là có những cái nỗi khổ nó dồn dập, mà không phải là đại đa số đều vướng phải như vậy, mà chỉ là một trong những cái trường hợp đặc biệt. Thì thường là sử của các ngài được chắt lọc lại, biên tập thì có những cái gương hạnh đặc biệt để làm mẫu cho chúng ta tu học, nương nơi những cái mẫu đó mà mình tiến lên. Bởi vì chúng ta thấy khó tiến, khó tu, mà tu được thì trong trường hợp của chúng ta, nếu những vị gặp cảnh khó cũng sẽ theo đó mà tu được. Còn những vị gặp cảnh không khó mà tu không được thì đây là một điều đáng tiếc, đáng thương cảm cho mình. Cho nên đọc gương hạnh người xưa để chúng ta tăng thêm sức phấn đấu cho bản thân, cũng như là có được những cái tấm gương mà chúng ta noi theo. Thì chúng ta đã đi qua rồi cái đoạn mà sư đã bị mất cha mẹ, mất anh chị em do cái trận mưa lớn quá, cái nhà nó sụp xuống, nó đè chết người thân, rồi mất chồng và mất luôn cả hai đứa con. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà mất một lượt như vậy. Thường thì con người ta nó có những cái nỗi khổ mà chịu không nổi. Thì quả là sư đã quá điên, cho nên là đi lang thang và không có mặc quần áo gì cả. Cái hình ảnh này chúng ta cũng có thấy, lâu lâu cũng thấy ở ngoài đường đó. Có những người họ cũng không có quần áo gì, họ đi lang thang. Thì trước khi mà họ rơi vào tình trạng đó đó, thì họ gặp những cái nỗi khổ. Và nếu như cái nỗi khổ đó không có được giải tỏa, thì họ sẽ điên cuồng, không phải chỉ trong cái đời này. Trong cái tâm thức của người ta nó hỗn độn mờ tối, mình cũng không biết bao giờ họ mới ra khỏi cái nỗi khổ đó. Cho nên ở đây cái phước của sư Bhattacharya đó, tức là gặp được đấng đạo sư. Thì trong khi mà sư đi lang thang với cái hình dáng của một người điên, bị người đời ném đá quăng đồ dơ, mình mẩy bụi bặm như đó, sống vất vơ vất vưởng, thì đi gần đến cái khu vực kỳ viên chỗ Đức Phật đang thuyết pháp. Lúc đó sư cũng đi lang thang như vậy. Thì hôm đó Đức Phật dùng tuệ nhãn quan sát căn cơ của chúng sanh theo như thường lệ. Chúng ta cũng được biết một ngày của Đức Phật thì thường thường là bắt đầu từ buổi khuya đó, Đức Phật tọa thiền. Sau khi mà xả thiền thì Phật khởi niệm để cho quý Phật tử thấy Đức Phật làm Phật sự thì cũng phải khởi niệm. Ở trong chánh định thì không có niệm, nhưng mà trước khi xả ra đó thì Đức Phật khởi cái niệm quán sát nhân duyên, xem hôm nay mình có nhân duyên với ai để hóa độ họ. Cũng giống như là quý Phật tử đi dạy học á, thì ngồi thiền thì trong lúc ngồi thiền thì không khởi niệm. Nếu khởi niệm thì nó không đúng nguyên tắc của người hành thiền. Nhưng mà có thể còn 5 phút, 10 phút nữa mình xả thiền đó, thì có thể nhớ lại một chút là bữa nay mình dạy cái bài nào, hoặc là mình xuống mình sẽ soạn ở chỗ nào, thì có thể một chút xíu vậy thôi. Đây gọi là cái dụng của trí tuệ, chứ không phải là hoàn toàn không khởi niệm. Cái khác của người giác ngộ và người mê là ở chỗ sử dụng vọng tưởng, chứ không phải là tiêu diệt vọng tưởng. Mình tưởng đâu là tu hành là tiêu diệt vọng tưởng, thưa không phải. Mà tu hành có nghĩa là tập cái thói quen làm chủ vọng tưởng. Đó là khi nào mình muốn sử dụng vọng tưởng thì mình dùng đó, còn khi nào mình không muốn dùng thì nó lặng đi. Như vậy đó mới gọi là người làm chủ. Cho nên có khi quý chư đi hoặc là quý Phật tử ngồi thiền mà đè hoặc vọng tưởng khởi lên rầy, mày không được lên, mày không được lên, thì cái cách tu đó nhọc mà không đúng. Chỉ là nhìn thấy, biết vọng tưởng, mình biết nó thôi. Mình biết nó tức là mình ở cái thế làm chủ. Nó không phải là mình thì nó không làm gì được mình. Nhưng đừng theo nó nha. Có nhiều khi mình theo nó chứ không phải là biết nó. Ví dụ như mình nghĩ là chiều nay mình đi tu xong rồi về nhà mình sẽ làm cái gì cái gì cái gì, rồi mình bắt đầu mình nghĩ tới, thì cái đó không phải là biết vọng tưởng, mà cái đó là mình đang theo vọng tưởng. Như vậy đó là không phải biết. Còn nếu mà nó khởi lên mà mình có cái niệm dằn vặt hồi đầu á, mới tu á, thì mình rầy cái kiểu đó đó. Cái đó là giai đoạn mới, biết vọng không theo á, rầy ta không theo mày, mày là vọng, thì đó là giai đoạn đầu. Rồi nó bớt đi, rồi nó bớt từ từ đi, rồi nó lên lún từ từ đó, thì bắt đầu mới tiếp theo cái đoạn thứ hai là biết vọng. Phải biết vọng rồi cái biết đó chính là mình, cái vọng không phải là mình, thì bây giờ vọng nó tự lặng. Chứ nhiều khi quý Phật tử cứ nghĩ rằng vọng là kẻ thù của mình, là đối tượng của mình, thì làm sao quý Phật tử nói chuyện với nhau? Quý Phật tử nói chuyện với nhau hay là chư ni nói chuyện với nhau thì cũng phải sử dụng ngôn ngữ chứ. Chứ không lẽ ấm ớ với nhau được. Cũng phải nói câu này câu kia thì cũng phải nghĩ để nói. Mà nói trong cái tâm thanh tịnh nó khác, nói trong cái tâm phiền não nó khác. Chư thiền sư ngày xưa thì ít nói, nhưng mà cần cũng nói. Nhưng mà ít nói, hoặc là nói cái gì thì nó cần thiết đáng mới nói. Còn chúng ta bây giờ là tán tâm tạp thoại, cho nên tính thí nan tiêu. Nó cái lỗi là tại mình quen theo cái kiểu phàm trần từ xưa nay như vậy. Cho nên Đức Phật quán sát thấy hôm nay có duyên với Batakara, và biết là hôm nay đó Batakara sẽ đi đến khu vực tỉnh Sát Kỳ Viên. Đạo sư ở Jetavana Kỳ Viên đang thuyết pháp, thấy sư đi lang thang như vậy và biết căn cơ trí tuệ đã chín mùi, ngăn cản không cho người ta xua đuổi sư và cho phép sư lại gần, khiến cho sư hồi tỉnh lại. Thật ra thì lúc này người ta không cho bà đi tới gần Đức Phật là tại vì bà khỏa thân, nó mất trang nghiêm quá đi. Nhưng mà Đức Phật nhắn là cho bà tới gần. Khi mà tới gần rồi á thì quá cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình, bà nằm phục xuống đất. Nó có những cái điều mà mình nghĩ là con người ta có cái trực nhận được á, thưa đại chúng, mà bà giải thích thì khó giải thích quá. Điên như vậy đó mà không biết sao gặp Phật biết hổ thẹn. Mà chỉ hổ thẹn với Phật thôi ạ, chứ với mình thì không có hổ thẹn. Có thể là vì cái tình thương của Đức Phật và sự chân thành của Đức Phật á, nó làm cho bà yên tâm được, bà dám tới gần. Và khi tới gần rồi bà cũng cảm thấy, tại vì á, cho dù chúng sanh đó điên hay là chúng sanh đó tỉnh thì chúng sanh đó vẫn là một ông Phật. Vì Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là Phật sẽ thành. Cho nên cái gốc của chúng ta là cái gốc biết, thường biết. Người điên á thì mình không có biết rõ trong tư tưởng, trong tâm thức họ như thế nào, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng điên. Cũng có những cái lúc họ chợt tỉnh, nhưng mà cái giữa cái mê và cái tỉnh của họ nó chập choạng, và cái ranh giới mình không biết. Hình như chính họ cũng không biết. Họ cũng không làm chủ được cái trạng thái khi mà cái sốc, cái bất thường của họ đó, họ không làm chủ được. Nói chung lại là họ yếu, thần kinh yếu. Thần kinh yếu là cái gì yếu thưa đại chúng có biết không? Là ý căn yếu. Dù như là con mắt yếu thì người ta gọi là nhãn căn yếu, lỗ tai yếu thì là nhĩ căn yếu. Đó, tỷ thiệt thân. Tất cả những cái đó là nó cũng là căn, căn tức là cơ quan. Rồi ý căn là bộ não mình đó. Nhưng mà bộ não mình á, mình nói thì mình nói có những cái nó biểu sắc, có những cái nó vô biểu sắc. Thành thử ra cái ý căn á, nó cũng không có hình sắc cố định, cho nên nó thuộc về vô biểu sắc. Nhưng mà rõ ràng là cái não chúng ta nó điều hành được tay chân mà. Các bạn tự thấy rõ, nó cũng là một cái cơ quan đó chứ. Đầu não nó là khác, nó rất là quan trọng. Cho nên mà người bị bệnh gì thì bệnh cho bệnh não rồi thì xem như là tội nghiệp lắm, không biết trị làm sao nữa. Và cũng không có nói cho họ được nữa, khó nói lắm. Rất là khó nói, chỉ có ai mới nói được. Chỉ có người mà cái tâm hoàn toàn, mình nghĩ là cái tâm hoàn toàn thanh tịnh mới có thể chuyển hóa được người bị bệnh thần kinh. Tại sao? Vì người thần kinh á, là tư tưởng hỗn loạn và họ rất mất niềm tin đối với lại con người. Họ điên là vì họ không tin ai á. Họ sợ hãi mà, họ kinh hoàng với cuộc đời, họ kinh hoàng với bản thân, họ mất niềm tin hết với tất cả mọi người, cho nên họ mới điên. Họ điên là họ không xác định được gì cả. Họ không xác định được mình và cũng không xác định được mọi thứ xung quanh, là vì họ có một cái gì đó đau khổ quá, buồn quá, phiền quá mà không có cái gì để xoa dịu được họ. Họ mất mát đó. Chẳng hạn như trường hợp của Bhattacharya đó thì là không còn cái chỗ nào mà để cho mình nương tựa hết, và tất cả mọi thứ nó đến dồn dập một cách là quá sức chịu đựng. Thì cái ý căn đó là cái ý chấp ngã. Cái ý chấp ngã có nghĩa là cái ý luôn luôn thấy mình là đúng và phải bảo vệ cho được mình. Bảo vệ mình có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình vừa ý với tất cả mọi thứ xung quanh và mình điều hành được mọi thứ xung quanh, mình làm chủ được mọi thứ xung quanh, thì như vậy là vừa ý. Cho nên ta hay nói vừa ý hoặc là bất như ý, thì đó là cái ý căn đó. Một khi mà cái ý này nó hoàn toàn không vừa được một chút nào, chỗ nào cũng không vừa, cảnh cũng không vừa, bản thân mình cũng không vừa, rồi công việc, sự việc, chuyện này chuyện kia đều không vừa với cái ngã của mình, thì nó thương tổn quá nặng. Nó quá thương tổn luôn. Tôi thương tổn tới mức là nó gần như nó bể cái bản ngã nó ra, tại vì nó mất hết tất cả. Chẳng hạn như trường hợp của Bhattacharya là mất hết tất cả, cho nên bà cảm thấy rằng bà không có còn gì, bà không còn gì, có nghĩa là bà sống làm chi nữa. Sống chi nữa khi mà không còn gì để mà mình sống đó. Cho nên quý Phật tử và chư ni có cảm nhận được là Đức Phật phát hiện ra một cái điều rất hay: mê bản ngã mà nó dẫn tới trường hợp đau khổ tới như vậy. Thực ra thì bây giờ cha mẹ chết là mất một của quý của mình lớn lao, rồi chồng chết, rồi con chết, tất cả đều là những cái thân bằng quyến thuộc rất là gần gũi với mình. Tuy nhiên cái gì còn lại? Cái mạng mình còn mà. Nhưng mà lúc đó là mình không chịu đựng được, tại vì mình nghĩ rằng cái mạng mình phải có mấy cái kia thì cái mạng mình nó mới đủ nghĩa. Còn không có mấy cái kia là cái mạng mình nó không đủ nghĩa. Tại vì mấy cái kia mình cho rằng nó là của mình. Nó của mình là nó dính với lại cái bản ngã của mình. Cho nên mấy kia nó rứt ra rồi thì cái bản ngã mình coi như tiêu. Vì vậy mà các đấng quân vương ngày xưa khi mất nước là tự sát chết vậy, không chịu nổi. Thì lúc đó cái gì bệnh nặng nhất? Cái ý căn bị bệnh nặng nhất. Nó đau đớn quá. Nó đau đớn quá mà nó mê nặng là vì nó không chấp nhận được cái sự mất mát đó. Mặc dầu nó đã mất hết và nó không nhận ra được mình cũng chỉ là bèo bọt như vậy thôi mà không nhận ra được. Cho nên trong cái truyền tâm pháp ấn của nhà thiền thì Tổ Bồ Đề Đạt Ba ngài truyền cái bộ kinh Lăng Già lại cho nhị tổ Huệ Khả, trong đó sơ tổ dạy cái pháp tu theo như lời Đức Phật, bị Lăng Già là của Đức Phật dạy, mà sơ tổ lấy cái bộ Lăng Già để truyền tâm cho ngài Huệ Khả, thì sơ tổ chọn cái pháp môn tu của kinh Lăng Già làm tiêu chuẩn căn bản cho thiền giả. Thì trong đó đó Phật dạy các ông muốn tu tới cái chỗ mà chân thật đúng pháp nhất thì các ông phải tu ngay ý căn. Tất cả những bản kinh khác thường thì dạy ý thức, riêng cái bản kinh Lăng Già thì dạy tu ý căn. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chọn cái bản Lăng Già đó làm cái bản truyền tâm cho Tổ Huệ Khả. Trong cái quá trình tu hành đó mình cũng thấy cái điều này rõ ràng, thưa chư ni. Tức là mình có thể quán chiếu cảnh quyển, người quyển thế này thế kia, nhưng mà nó không bằng mình nhận ra cái gì quyển. Mình nhận ra chính mình không là gì hết. Chính cái mình nào? Chính cái mình là tứ đại duyên hợp và cái tâm vọng tưởng đó, chứ không phải cái chân thật bất sanh bất diệt. Cái chân thật bất sanh bất diệt thì nó cũng không có tên đâu. Tại vì mình không biết nói làm sao để cho cảm nhận, để cho tu tập thì mình đặt nó thôi, chứ nó cũng không có cái tên gì. Còn tất cả những cái mà nó thuộc về tư tưởng, nó thuộc về hình tướng, nó thuộc về sắc chất, nó có cái bóng dáng, ngôn ngữ thì nó đều là duyên sinh, đều là giả, không có thật. Thì một khi mà mình thấy thôi mình cũng không lạ gì, thì quý Phật tử hoặc là chư ni sẽ thấy cái mức độ phiền não nó giảm xuống nhanh lắm, và mình có thể buông được. Còn nếu mình quán người ta như quyển, mình quán cảnh vật như quyển thì mình cũng buông được, nhưng mà nó không bằng. Mình buông được nhưng mà trong này nó cũng còn râm rang, nó cũng hơi ấm ức. Nên là ráng vậy thôi, chứ còn triệt để thì nó chưa triệt để lắm. Với lại nó còn cái gốc để mà mình nó mọc lại cái nhánh nhóc, cũng giống như ung thư vậy. Nó còn cái gốc, thành thử nó sẽ di căn, nó sẽ mọc nhánh, mọc tua ra. Thành thử ra cái mà phải bứng cho sạch để mà chúng ta giác ngộ viên mãn đó là ý căn. Đức Phật vì bứng được cái gốc này cho nên chúng sanh nào tới với Phật cũng không sợ, tại vì Đức Phật không còn cái ngã đó nữa. Cho nên Đức Phật sẽ không vì cái ngã đó mà Đức Phật có cái phân biệt đối với lại một cái chúng sanh thứ hai đối diện với mình. Cho nên quý Phật tử thấy là chúng sanh nào đến với Phật cũng bình yên hết á, nhưng mà chúng sanh khác đến với mình không có được, là bởi vì cái ngã của mình nó còn, mà cái ngã của mình còn nó toát ra cái hơi. Mình có cái hơi bản ngã của mình nó toát ra, cái hơi mà thanh đó, tế nhiệm đó, thì nó cũng nhẹ nhàng, làm cho người ta cũng không thấy sợ lắm. Còn có những cái hơi mà nó quá trọc, nó quá dễ sợ đó, là cái bản ngã nó quá cao á, thì người ta ngại mình lắm. Cho nên khi Đức Phật đã tu tập mà được bình đẳng tánh trí, thì đại chúng nhớ trong tám thức tâm vương của chúng ta được tu tập rồi thì chuyển thành ra tứ trí. Thì trong đó cái ý thức là thức thứ sáu á, nó chuyển thành diệu quan sát trí. Mà cái thức thứ bảy á, tức là ý căn hoặc là truyền tống thức á, hoặc là mạt na thức, nó lại chuyển thành bình đẳng tánh trí. Cái tên gọi nó sẽ đi theo cái tính chất mà có tên. Một khi mà tu tập được tới cái chỗ viên mãn rồi thì thật sự là bình đẳng, mình và người y rang với nhau. Tại vì nó không còn cái quyển tướng nữa, mà nó chỉ còn cái Phật tâm thôi. Đã. Nó chỉ còn cái tâm Phật, cho nên là nó y hệt nhau. Do đó Đức Phật có thể xả bỏ thân mạng một cách rất là dễ dàng, vô điều kiện. Còn mình là nói học thôi, chứ còn biểu mà xẻo tay xẻo chân cho thì thôi cái chuyện đó. Dạ con xin Đức Phật cho con thời gian nữa, bây giờ con làm chưa được. Mình làm không được thiệt tình, cho cái quần cái áo còn suy nghĩ lắm kìa. Đừng có nói mà xẻo tay xẻo chân. Có nhiều vị cho dễ dàng, có nhiều vị cho còn cực lắm, mà chỉ là những cái vật bên ngoài thôi. Còn nói mà tay chân đầu mình tủy não thì rất là khó. Mà Đức Phật cho được là vì Đức Phật triệt ngộ. Nên mình cũng có một cái ao ước, không biết chừng nào con giác ngộ đi, rằng cho con sướng cái thân tâm này. Tại vì chư ni và quý Phật tử nhớ là một khi mà cái thân tâm mình không bị trói buộc cái gì thì mình không có còn sợ cái gì, mình không còn lo cái gì. Cái gì nó cũng được hết á. Còn bây giờ mình còn sợ còn lo nhiều, tức là mình còn bị trói buộc nhiều lắm. Mình còn bị trói buộc và bị lệ thuộc rất là nhiều. Mà đó là vì sao? Là vì mình mê, chứ cũng không ai trói mình đâu. Tại vì đối với Phật thì vật chất cũng không trói được, mà thân nhân cũng không trói được, mà tiền tài danh vọng cũng không trói. Vậy thì cái gì trói mình? Mấy cái kia không có thể trói, tại vì nó không có để trói. Nhưng mà hiện tại mình bị trói, như vậy là cái gì trói mình? Tại mê, tự mình dựng ra là mình trói mình thôi, chứ không có gì trói được hết. Thưa đại chúng, suy nghiệm có phải như vậy không ạ? Nếu mà nó trói được á thì tiền tự nhiên nó bò lại. Nó trói tay trói chân mình, nó đâu có bò lại mình bò lại nó. Mình thấy tiền mình cái tay mình bò lại mình lấy nó, chứ tiền nó không có bò lại lấy mình. Thì rõ ràng là do tự mình dựng lên rồi, mình thích cái gì thì mình trói mình với cái đó thôi. Mà mình lại bị trói nhiều thứ quá thì đại khái là mình mê sao không biết, mà bây giờ mình ra không được cái chỗ này, nó tội nghiệp vậy đó. Mà mình ra không được thì mình khổ, chứ nó không có sướng một chút nào. Mình bị một thứ trói thì mình khổ một lần, một dòng khổ. Mình bị hai thứ trói thì mình hai dòng khổ. Mình bị ba thứ trói thì mình ba dòng khổ. Đã, quý Phật tử nhất là ở ngoài đời biết nè, hả, tài trói thì khổ vì tài, gia đình trói khổ vì gia đình. Hả, một đứa con thì khổ một đứa con, hai đứa con thì khổ cho hai đứa con. Con có con thì khổ thêm cái dòng thứ ba là khổ vì cháu, tức là hả, càng trói thì càng khổ. Thì nó cũng có vui, nhiều khi sanh cháu ra, con sanh cháu ra bồng nó bập bẹ cũng vui, nhưng mà sau cái vui đó thì nó cũng có cái khổ. Thì vừa khổ vừa vui đắp đổi và chịu cũng nổi. Nhờ vậy mà người ta cũng sống và chịu nổi, mà chừng nào chịu hết nổi là la đó, là đòi bỏ đó. Thì có những vị đòi bỏ đó là do chịu hết nổi, còn những vị chịu nổi thì còn ôm ấp đó, còn giữ gìn đó. Thì mình thấy nó rõ ràng như thế. Có những người nói là con có phước và con cháu nó ngoan, cho nên con cũng thấy không có đến nỗi gì an ủi. Thì đó là những cái duyên để dài lâu, chúng ta cứ gặp tới gặp lui hoài. Thành thử ra mình cũng không biết cái nào là phước, cái nào là không phước. Nếu nó có phước nó thuận lợi như vậy, cho nên rồi mình im, mình thích ở trong cái nhân duyên gặp gỡ nhau vậy hoài, mình gặp hoài. Nhưng mà sẽ có một cái lúc mình khổ, là nếu như nó ngoan mà nó chết đi, hoặc là mình chết đi, thì nó cũng vì khổ biệt, tử biệt ly, phải không? Thì nó cũng có cái khổ đó. Cho nên là còn một cái sở thích nào thì vẫn còn có cái hậu chua của nó. Bao giờ quý Phật tử thấy ăn chè thì thấy nó ngọt vậy, nhưng mà sao cuối cùng cái hậu của nó vẫn là hậu gì? Hậu chua. Hậu của chè là chua. Cho nên là trong cái ngọt nào của nó cũng có một cái sau đó mà mình phải chịu. Vì vậy Phật mới kêu mình là ra khỏi thiện ác, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của mình? Vậy Phật mới nói chứ, nếu không thì Phật cũng không nói làm chi. Nếu mà chúng sanh chỉ thuần, dễ chịu khi gặp thuận duyên thì Phật cũng không có chỉ đường cho mình ra đâu. Nó không thuận hết, cuối cùng nó cũng phải bị ngặt một cái à. Nó bị ngặt một cái chứ không bao giờ mà nó hoàn toàn nó xuôi luôn. Đã. Cho nên là khi mà chúng ta mà nhận ra được cái bản chất của nó rõ ràng như vậy, chúng ta xả từ từ. Thì mình thấy là chư ni cũng như quý Phật tử cũng có xả mới đi tu nè. Đi tu chính là buông bớt, bỏ bớt sự trói buộc. Có nhiều vị phải sắp xếp cực lắm mới đi được á. Có nhiều vị đi dễ, nhưng mà có nhiều vị trong gia đình chưa có thông, cũng phải dẫn dụ, cũng phải năn nỉ, rồi cũng phải nấu cơm nấu nước để dành cho đó này này kia, dụ cho nó đàng hoàng rồi mới đi. Thế là cũng tìm cái cách xả, vừa xả trong tâm mà cũng phải vừa xả cái cảnh bên ngoài. Thì xả được một giây nó đỡ một giây, xả tới bao giờ mà chính ở trong lòng mình á còn cũng được, không còn cũng được, thì mình mới nghe khỏe. Tức là gặp gỡ là duyên hợp, Chia ly là duyên tan, vẫn thường như thế thôi. Sống chết bức nhau trừ ta vẫn thường. Câu này là của ai? Chưa đi nhớ không? Của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó là buông bốn đại trừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy hoài. Thì có những cái câu nói mà thấm thía từ ở trong công phu. Tuệ Trung Thượng Sĩ là dòng tộc của vua chúa mà. Vậy đó mà trong những cái bài thơ của ngài đó, là thấm đượm cái mùi đạo lẫn mùi đời. Chứ không phải chỉ có đạo không đâu. Nó thấm đượm đạo đời giao xen với nhau trong một cái kinh nghiệm sống trải. Nó cũng có chua, nó cũng có chát, nó cũng có ngọt, có bùi. Mà từ cái chua chát ngọt bùi đó nguồn dậy thoát ra được. Như vậy đó mới là chắc thật, mới là chỉ đường cho chúng ta đi được. Thì nhờ cái giác ngộ viên mãn đó, Đức Phật thành tựu được trí tuệ và lòng từ bi rốt ráo, cho nên tác động được tới cái gốc sâu thẳm của tất cả hàm linh. Mình nhớ có một lần A Xà Thế thả con voi sai này mà thả ra rồi là A Nan kinh hoàng. Phen này chắc là Thế Tôn không qua khỏi rồi, bởi vì con voi này bình thường nó hung dữ. Voi này là voi chiến, mà chiến mã, chiến tượng của nhà vua, mà hôm nay còn phục rượu nữa, là với mục đích là cho nó giẫm đạp Thế Tôn, không có cách gì mà chạy khỏi. Con voi được xem như là một vật để chiến đấu đó, thì chứng tỏ là cái mức độ mà đuổi giặc của nó là kiên cường lắm. Không phải nó đuổi nửa chừng mà thôi đâu. Con voi là người ta cho lâm trận đó, nó vừa mạnh mà nó cũng vừa bền nữa. Cho nên nghĩ rằng phục con voi này thì Phật chết chắc thôi. Mà con voi nó đang la là nó đang say đó thưa đại chúng, chứ không phải là nó đang tỉnh đâu. Nó đang say ở mức độ say nhất. Thì ra vậy mà đi gần tới Phật là nó mọt xuống. Cũng y như trường hợp Bhattacara bà, vừa đi vừa la vừa hét, mà mình mẩy thì không ai tiếp cận được, không tới gần được. Vì đau khổ quá, vì mất những cái mình yêu thương á, không chịu đựng được. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta gặp Phật thì chắc chúng ta cũng mau phục hồi, chắc mình cũng thành gì đó hiền thánh gì đó nhanh nhẹn, chứ không phải chậm lụt như bây giờ. Thì con voi đó nó gặp Phật nó cũng ngộp xuống liền. Cái điều này không có giải thích được. Mong là tất cả các đấng Như Lai tương lai ngồi đây đó, mai mốt chứng nghiệm sao mà thấy chúng sanh tới mình mà mọp xuống là biết thành tựu rồi. Còn chúng sanh tới mình mà nó còn liếc nó dòm dòm, nó rình rình mình để nó mà trốn mình thì chưa xong, còn phải tu nữa. Thì quá cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình, bà nằm phục xuống đất. Rồi một người thì quăng cho ở xung quanh này, thì bây giờ cũng có Phật tử, cũng có chư, không biết có chư ni không thì mình không biết, tại vì ngài đang ở Kỳ Viên. Đó. Nghe nói ngày xưa khi mà Đức Phật thống lĩnh tăng đoàn rồi giao cho Mahabasa Ba Đề chư ni, thì không biết chư ni đó sống làm sao. Mình cũng biết là chư ni đó không có đi lang thang như quý thầy được, phải ở trú xứ, mà cái trú xứ đó thì không quá xa chư tăng, nghe nói vậy đó. Rồi chư tăng thì đi hoài, rồi cái trú xứ đó làm sao không biết. Thì mình không có ở thời đó, chư tăng thì đi nơi này nơi kia. Thành thử ra chư ni đó chắc có lẽ là cũng có những trú xứ tương đối, nhưng mà cũng phải nhiều trú xứ để mỗi khi mà Đức Phật hoặc là cái tăng đoàn mà mình nương tựa. Ví dụ như chư tăng đó thì có nhiều đại đệ tử của Đức Phật, mỗi một đại đệ tử thống lãnh một số tăng ni là đệ tử của quý vị đó. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất cũng có một số đệ tử, ngài Mục Kiền Liên cũng có một số đệ tử. Thì các vị đệ tử này nó cũng lệ thuộc vào cái sinh hoạt của các bậc thầy mình. Thì tôi tạm nghĩ như vậy chứ không biết làm như thế nào. Nhưng mà mỗi lần Đức Phật nhận binh ni đó thì Đức Phật nói là gửi qua cho Mahabasa Ba Đề. Hả, nhận xong rồi thì chuyển qua cho Mahabasa Ba Đề. Nó rõ ràng như vậy. Thì chuyển là chuyển theo cái người lãnh đạo tối cao thôi, rồi trong cái dưới này nó phân khu từng cái viện nhỏ nữa. Cũng như bây giờ chư ni thấy cái viện ni của mình rất là nhiều chứ đâu phải một viện. Viên chiếu, Linh chiếu, Huệ chiếu, Phổ chiếu, Trúc Lâm ni, Chân Không ni, rồi Trí Đức ni. Nó là nó nhiều nơi tùy cái duyên của người đó mà được chuyển tới. Thì ở đây là gặp Phật. Ở trong cái hoàn cảnh này có lẽ là Phật tử thôi. Người thì cho một tấm y, người thì cho cái sa rê gì đó. Ở Ấn Độ thì họ quấn sa rê phải không? Sa gì? Sa ri à? Xin lỗi, tôi đọc không có trúng. Sa gì đó kệ họ, mà miễn họ quấn kính là được rồi. Thì họ quấn cái đó đàng hoàng và thỉnh Phật. Rồi bây giờ bà mới mộp lại Đức Phật. Thật ra thì bà mộp lại Đức Phật, nói là cầu Phật cứu độ, với thật là Phật đã có tâm cứu độ rồi. Rồi sư mới kể lại toàn bộ cái câu chuyện. Thì lúc đó là phục hồi lại, không có còn mà điên dại nữa. Cho nên ở chỗ này tôi đọc rồi tôi mới thấy là cái sức tu của mình nó kém nè. Mình gặp những vị mà không có bệnh thần kinh á, thì mình có thể nói chuyện với nhau được và mình có thể chia sẻ được. Mà nếu mà những người thần kinh họ nói tôi không hiểu, mà tôi nói họ cũng không hiểu nữa. Có nhiều người họ lại họ nói mà mình không hiểu, họ nói hơn mình không biết họ hệ nào, và mình cũng không có cái hệ nào mà ăn với họ. Cái trường hợp đó tức là mình không có độ được, chứng tỏ là cái sức tu của mình nó chưa có nhiều á, chưa độ được các cái vị mà bị bệnh tâm thần. Mà tôi thấy thường thường bệnh tâm thần dường như là bác sĩ ở Biên Hòa độ được nhiều hơn. Chứ quý thầy cô thời này có bộ cũng khó độ quá à. Rồi có người thì họ độ theo cái kiểu mà đưa vô chùa cái để cái sớ này là cầm mỏ nó gõ đó. Thì cái đó nó là một cái dạng, không biết là thần kinh hay là cái dạng mà cái kiểu mà bị nhập, bị dông nhập, thì cái đó là một dạng khác nữa. Chúng ta cũng không có đủ sức mà để biết hết những cái nhân duyên này. Nhưng mà có thể nói là Đức Phật là hoàn hảo, đây là ngài độ. Mà ngài độ bằng gì? Ngài độ bằng cái tâm của ngài, chứ không độ bằng thần thông, mà độ bằng tâm thông, bằng giáo thông. Sau đó Đức Phật dạy. Thì ở đây kể lại khi mà sư gặp được Đức Phật đó, thì sư thưa như thế này: Thế Tôn hãy cứu độ cho con đó. Một đứa con của con bị con chim diều hâu mang đi, một đứa con bị nước cuốn trôi, chồng con bị rắn cắn chết, cha mẹ và em con bị căn nhà sụp đổ giết chết. Đức Phật nói cái chuyện này thì Đức Phật thấy, chứ còn chúng ta thì không biết. Này Bhattacharya, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ có đời này ngươi mới chịu như vậy. Đời này ngươi than khóc vì con chết, chồng chết, cha mẹ chết cũng vậy. Ngươi đã than khóc trong nhiều kiếp luân hồi của ngươi vì rằng con, chồng và cha mẹ chết của ngươi còn nhiều hơn là nước sông bốn biển. Tức là không phải trong một đời này, mà nhiều đời đã có từng có chồng, có con và chứng kiến cái cảnh cha mẹ chết. Thì thiệt ra không phải một mình Bhattacharya như vậy đâu, tất cả chúng ta đều như vậy hết á. Nhưng mà có nhiều khi nó chết thưa thưa một chút người ta chịu đựng được, còn này nó chết dồn dập. Chứ ai mà không có cha mẹ chết, ai mà không có cảnh người thân của mình cũng chết. Nhưng mà có người chết trước chết sau, làm cho mình đỡ có đau khổ chồng chất. Còn Phật nói trường hợp của Bhattacharya là gia đình chết một lượt hoặc là chết liên tục. Và cái việc này nước mắt của sư chảy ra đó nhiều hơn nước bốn biển. Đức Phật nói thêm: nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người khóc than vì đau khổ. Vậy sao ngươi hủy hoại sanh mạng của chính ngươi trong khóc than sầu khổ? Nếu như mà mình khổ vì người thân của mình chết, thì tại sao mình không biết rằng nếu mà mình làm cho mình chết thì những người còn lại đó, mình cũng còn những người thân còn lại, họ cũng sẽ đau khổ như vậy. Mình đã khổ quá vì sự tử biệt sinh ly, thì mình đừng có đem cái nỗi khổ này đến cho người khác. Đó là một lý. Mà lý thứ hai đó là chúng ta vì cái thân này mà phải chịu cái khổ của bao nhiêu là nhân duyên chung quanh mình, thì tại sao chúng ta không mượn cái thân này để giải quyết những nỗi khổ đó? Cái khổ có từ thân thì cũng phải giải quyết từ thân, chứ giờ giải quyết từ đâu? Từ thân phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy. Từ nghiệp mà thọ cái thân này chưa khỏi cái lụy về hình hài, thì bây giờ muốn hết cái lụy về hình hài thì cũng phải mượn cái thân này mà giải quyết cái lụy về hình hài. Cho nên khi mà chúng ta thọ thân rồi là để vấn đề là giải quyết, giải quyết hoặc là ân oán của chúng ta, nhân duyên của chúng ta với người này người kia trong nhiều đời, hoặc là chúng ta giải quyết dứt điểm với chính mình. Thì theo quý vị đó, chọn cái cách giải quyết nào là nó nhanh nó khỏe. Mình ra đời để giải quyết nhân duyên nghiệp báo với nhiều người trong nhiều đời, hay là mình giải quyết với chính mình? Ai cũng nói một câu hết sức là trí tuệ, là giải quyết với chính mình. Nhưng mà trên thực tế là mình đang giải quyết với chính mình hay là mình đang ăn thua với mọi người? Cho nên giải quyết với chính mình là phải chặt duyên, và ai chửi nhiều cũng phải nghe, tại vì không có hướng ra để giải quyết với bên ngoài nữa mà chặt duyên. Thì con đường này cũng có người làm rồi, đó là ai? Là Phật, là Tổ, là Thánh Hiền, Bồ Tát đã làm rồi. Nhưng mà cái số lượng này không đông. Và bây giờ chúng ta thích cái cách này, chúng ta cảm thấy cái cách này là cái cách khỏe hơn, ổn hơn, thỏa đáng hơn, cho nên là chúng ta tìm cách để mà tu học. Nhưng mà thật sự ra mình cũng phải thưa thiệt với đại chúng, nó khó, nhưng mà tại mình chắc mình không có cái mẹo á. Hình như trên đời này cái gì nó cũng có cái mẹo hết á. Hôm vừa rồi, cách đây một hai ngày, bữa thứ năm đó tôi đi về Chân Không để đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư. Hôm đó đi cũng có những cái giây phút là rất là thú vị, khi mà đi chung với chư huynh đệ về núi thăm thầy và thăm núi. Mà sau cái chuyến đi đó về á, tôi chiêm nghiệm một cái điều mà tôi nói nhất định bữa nay phải chia sẻ với đại chúng. Sau khi mà thăm Hòa Thượng rồi, tại vì ngày đó là 20 tháng 11, cho nên là quý thầy cô cùng nhau về đảnh lễ Hòa Thượng. Với lại thường thường thì tuần nào chúng tôi cũng về thăm thầy. Nhân hôm đó 20 tháng 11 chọn đúng ngày đó về thăm. Sau khi thăm Hòa Thượng rồi, thầy trò đã có cái cuộc thăm viếng vui rồi thì để Hòa Thượng nghỉ. Thì tôi dẫn mấy chị em trí đức và có một vài Phật tử, cái nhóm Phật tử Chân Đạo Hiếu đó đi theo đó. Tôi mới nói là đi lên đây á, mà không biết cái khu vực thiền thất là cái thất của sư ông, tức là thầy tôi đó, và cái khu vực thiền thất của chư tăng, tức là từ cái thất thầy mà đi lên trên núi, đi ngược lên trên núi á, thì uổng lắm. Bởi vì á, từ ngay cái thất mới của Hòa Thượng về nhìn xuống á, thì nó nhà cửa nó quá tân kỳ đi, nó không có còn thấy được cái thiền phong của núi non nữa. Cho nên tôi muốn dẫn cho ni chúng lên trên để biết được một cái thời mà sư ông đã sống ở cái cảnh núi rừng như thế này nè. Nó rất là núi rừng, nó rất là nguyên sơ. Để bắt đầu mới dẫn đi. Thì khi mà tôi cũng đi 2-3 lần rồi, mà lần nào tôi đi tôi cũng mệt lắm. Tại vì bắt đầu từ đó đi lên là cái núi nó còn nguyên cái kiểu ngày xưa, tức là đá lổm chổm, không phải là đường đi mà dễ dàng mà quý thầy làm sẵn cho mình đi, mà đá lổm chổm hoặc là dốc treo leo đi. Cho nên mấy lần trước đi á, thì dẫn chị em vừa đi vừa thở, vừa đi vừa thở, vì lúc này thì cũng hơi dở hơn hồi trước, nên đi mệt lắm, môi mặt mày tím liệm xanh lè. Nhưng mà cũng thích đi là vì ở trên đó nó có cái khí thế của núi, cái hoang sơ của nó đó, làm cho mình cảm thấy gần gũi với cuộc đời của một sơn tăng, nên đi lần nào cũng thích lắm. Hiện nay đi nữa thì khi mà quý thầy thấy một nhóm mấy cô này sao không đi về, mà quý thầy hỏi đi đâu vậy, cái nói bạch thầy con đi núi. Thì không biết thầy đó là thầy nào, tôi cũng không nhớ. Đi núi phải không? Nói dạ. Nè nghe, đang đi thục cà lùi, nếu mà muốn đi núi thục cà lùi đi. Cứ mình tưởng đâu thầy nói chơi. Sao mà thục cà lùi đi? Nói xong ra thầy đi đâu mất tiêu. Thì ở đây cái đoàn đi thì cái khúc mà đường thạch đầu á, thì nó không có thục cà lùi được, bởi vì nó rất là khó đi. Cho nên Hòa Thượng mới đặt tên nó là đường thạch đầu. Ở trong Chân Không đó, nó có nhiều cái đường mà Hòa Thượng đặt tên, trong đó có cái đường ngày đặt là đường thạch đầu. Tại sao? Tại vì nó khó đi. Nó khó đi là ảnh hưởng cái thiền sử của ngài thạch đầu. Ngày xưa đó, Ngài Thạch Đầu cơ phong của Ngài cao vót, tất cả các cái khách nạp tử bốn phương mà muốn đến đó học thiền á, thường thường á, là bị rớt hết á. Nhưng mà Ngài rất là siêu xuất và được xem là một vị tổ nổi tiếng đương thời, độ người á, không độ thì thôi á, mà độ thì một là rớt, hai là đậu, mà đậu rồi là coi như là xong việc. Cho nên những người mà có cái ý chí trượng phu đó thường hay đến, một bên là Thạch Đầu, một bên là Thanh Nguyên là thầy của Thạch Đầu, bên là Ngài Thạch Đầu, bên là Ngài Bá Trượng. Hai vị này là hai cái trường thi Phật mà đến Thạch Đầu hay rớt lắm. Mỗi lần mà đến Thạch Đầu á thì người ta phải chuẩn bị những cái câu trả lời thiệt là nhanh, thiệt là chắc, chứ không thôi là coi như là té. Vì vậy mà đệ tử nào mà đến thì hay hỏi thầy, con qua bên đó phải làm sao, thì ông thầy sẽ mớm trước. Thì trong đó đó có một thiền sư đi qua, ông thầy bên đây mớm trước qua, thì mà Thạch Đầu hỏi ông cái gì thì ông cứ đáp trời xanh. Qua bên đây Thạch Đầu vừa hỏi cái ông thầy này đáp trời xanh, cái Thạch Đầu hỏi hư, cái ông này không biết được trả lời. Ví dụ đáp câu này thì mình phải nói câu kia, mà này nói không trúng, bởi vì Ngài Thạch Đầu, Ngài cơ phong Ngài quá bén đi. Ngài biết cái người này là do đệ tử, do ông thầy mớm, cho nên là Ngài dùng một cái từ khác qua là ông này không rớt liền. Thử ra Hòa Thượng rất thích cái kiểu của Ngài Thạch Đầu. Thạch Đầu có nghĩa là Ngài ở trên cái mỏm đá. Thạch là đá, đầu là đỉnh đá, tức là Ngài thường ngồi ở trên cái đỉnh đá, ngồi thiền á. Cho nên là Hòa Thượng thích cái kiểu của Ngài Thạch Đầu. Mà trong cái con đường từ cái phương trượng của Ngài đi xuống ở dưới này á, thì nó có một cái đường đi nó rất là lạ lùng, nó cả ẹo, mà đá nó trong trên, nó qua nó lại, mà Hòa Thượng cũng sắp để đi được. Mà không biết sao Ngài thích cái đường đó, rồi Ngài hay đi cái đường đó. Và Ngài đặt cái đường đó là đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu thở nọ, đặng ẩn phong té nhào, đường Thạch Đầu hiện tại, khách đi lòng nao nao. Cái vị mà té nhào là Đặng Ấn Phong đó. Nhưng mà sau này Đặng Ấn Phong lại trở thành một vị thiền sư là đặc biệt nhất trong nhà thiền, là tịch ngược, tức là chổng đầu xuống đất mà tịch, trong khi đó quần áo vẫn đàng hoàng, chứ không phải quần áo tuột xuống hết. Thì như vậy đó, Ngài Đặng Ấn Phong té nhào mà sau trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Chúng tôi mới dẫn đi cái đường Thạch Đầu, thì đường Thạch Đầu đó là không có cách nào mà đi ngược được. Đi ngược là chết, là bởi vì nó không có thẳng mà nó ẹo qua, nó ẹo lại, cho nên bắt buộc là đường Thạch Đầu là phải nhìn lên mà đi. Thì đi mệt lắm, đi tới đâu tôi đi chừng khúc ngắn là phải ngồi lại, chứ không như hồi nhỏ là phóng dữ lắm, phóng để lên thất thầy. Mỗi lần mà có phiền não là xin lên thất thầy. Hồi đó ở Linh Chiếu có phiền não là đòi lên thất thầy. Để xin lên trển, xin nghỉ tu, mà đều lên tới trên đó cái tự nhiên hết phiền não. Vừa lên thầy hỏi đi đâu, nó dạ con đi thăm thầy. Thầy nó giỏi quá ha, thiệt ra đi lên tính mét này mét kia vậy, mà lên tới đó là tất cả mọi phiền não đều nó rớt hết, y như là Batakara. Vừa thấy thầy một cái rồi là tự nhiên không còn nhớ gì trơn, chỉ biết nói dạ con đi thăm thầy, nghe làm như có hiếu mà thiệt ra không phải. Mà sợ thầy rầy quá cho nên không dám nói phiền não. Thì chúng tôi cũng hay đi đường Thạch Đầu rồi. Đi lên tới đó mệt quá rồi mới chỉ cho chư ni với Phật tử thấy là cái thất này là của sư ông nè, cái thất này là của ông. Ông là ba của sư ông. Cất cái thất kế bên để mà lo trà nước, cơm cháo, thăm viếng hỏi han. Sư ông rất là có hiếu, ngày nào cũng thăm viếng, sáng thăm, chiều viếng, một ngày hai lần. Đọc báo rồi cho ông nghe nữa. Thì còn hai cái thất đó tôi chỉ cho đại chúng nghe. Thì lúc đó thì có Phật tử mới nói là hồi nãy cái thầy kia chỉ mình tục cà lùi mà đi, đâu mình đi thử coi. Nó thục cà lùi sao đi, cho nên là trong đoàn phải có một người mạnh. Phải có một người mạnh là ngó về trước rồi mình nắm tay cái người đó. Lúc đó thì tôi cũng thử, tôi nói là thôi thử thục cà lùi. Mà thật sự ra nếu Phật tử có đi núi mà nó có những cái con đường mà tương đối là nó hơi dễ đi đó, thì chúng ta thục cà lùi đi, càng đi càng khỏe, nó lá như vậy. Nó không mệt mà nó khỏe mới kỳ chứ. Cứ thục cà lùi mà đi thì đi rất là khỏe. Chừng đó đoàn thích quá, cứ mà xúm nhau mà để tay, y như Phật tử khiếm thị vậy đó. Cứ người này để tay lên vai người kia là thục cà lùi đi cả đoàn, thiệt là vui luôn. vừa đi vừa vui vừa rất là phấn khởi, mà không ngờ là thục cà lùi đi lên núi nó quá khỏe như thế này. Và mới nhớ lại lời của thầy nói là cách trị bệnh của người bị bệnh tim đó là đi núi thục cà lùi, tức là cứ thục cà lùi mà đi. Và khi tôi về tôi nghiệm lại tôi thấy thiệt là hay. Muốn đi lên phải đi cái kiểu khác người ta, không thể mà đi như người bình thường mà phải đi ngược người ta. Đi lên núi là leo lên thì phải đi ngược, không thể nào đi xuôi được. Người ta thì cứ làm sao, cứ như vậy mà đi tới, mà mình đi tới trên một cái dốc cao như vậy thì mình phải đổi kiểu đi. Cũng như thế, sống trong cuộc đời này, tu hành trong cuộc đời này, muốn đi được tới nơi tới chốn vô thượng bồ đề thì phải đổi kiểu đi, không thể đi xuôi mà phải thục cà lùi đi ngược trở lại. Vậy thì tất cả chúng ta đang leo núi đây thưa Phật tử, chúng ta đang leo núi, vì vậy bắt buộc chúng ta phải đi sao? À, chúng ta phải thục lại mà đi, chúng ta phải ẩn nhẫn mà đi, thục lùi mà đi, đừng có phải đấu tranh mà đi, đừng có phải lao theo trần cảnh mà đi, mà phải sao? Lùi lại. Người ta sắn tới thì mình lùi lại, người ta tranh giành thì mình buông ra, mình đi khác người ta. Cho nên người đời có thể người ta sẽ cười mình á, trời ơi cô cũng ngu ghê vậy đó. Thì tôi chọn cái cách đó mà, tại vì tôi đang leo núi cho nên tôi phải đi cách ngu. Cách khôn là sao? Ta nghĩ là phải hơn thua, thưa phải không? Mới là khôn với cuộc đời. Người ta nói một câu mình trả lời một câu, người ta ăn một miếng mình phải trả một miếng, đó là cái cách của người ta, người ta cho là khôn. Còn bây giờ mình đi ngược, người ta sắn tới thì mình thụt lùi, cho nên mình phải làm sao? Mình phải không giống ai, đâu có ai mà thụt cà lùi mà đi được. Thụt cà lùi mà đi là không có giống ai đó, chỉ có đi núi mới thụt cà lùi mà đi thôi. Chứ còn mà đi trên đường mà tự nhiên mà thụt cà lùi là coi kỳ lắm, nó không giống ai. Nhưng mà đi núi là rất là khỏe. Lần đầu tiên tôi đi núi thụt cà lùi là kỳ này đó, mà nhờ thầy ở trên chân không thì chỉ. Có lẽ người ta là dân núi, chắc mấy thầy cũng mệt đừ rồi mấy thầy mới nghĩ ra được cái cách thụt cà lùi mà đi. Nên là cái bữa đó rất là vui, tôi chỉ được cho ni chúng và mấy Phật tử biết đây là cái thất này là thất của ai nhập, thất này của ai nhập, khu thiền thất này ngày xưa như thế nào. Một thời thiền phong ở trên đó, bây giờ nó vẫn còn những cái nền thất và những con đường mà quý thầy đi kinh hành ở trên cái triền núi cao như thế này, cây rừng tỏa bóng như thế này. Thấy thật sự là mình nghĩ là nó khác xa với cuộc đời. Và cách đi núi cũng như cách tu tập mà thôi. Nếu chúng ta muốn khỏe thì chúng ta phải đi ở trong tinh thần của một người đi ngược dòng đời, chứ không thể nào mà đi xuôi theo dòng đời được. Anh thở ra vì mình không có đi đúng cách cho nên mình nhọc. Cũng vậy, mình tu không đúng cách cho mình tu hoài mà không có thành tựu. Bây giờ tu phải đúng cách. Đúng cách là sao? Phật biểu chúng ta phải quán chiếu về mình mà đừng có quán chiếu ra bên ngoài. Đó là đi thục cà lùi lại, thế phải không? Mình thì có cái thói quen ngó về, ngó ra phía trước, ngó ra ngoài. Cho nên càng tu càng mệt, càng làm việc càng mệt, càng phiền não. Còn bây giờ không ngó ra ngoài mà ngó quay lại trong thì Phật dạy rồi mà tại mình không chịu, mình không chịu thực hành. Nếu như chúng ta chịu khó quay lại bên trong, ngó vô bên trong mà chúng ta sống, chúng ta tu tập thì chắc là ít phiền não. Nó rất là khỏe. Mình nghe cái gì qua rồi mà lỡ mình bám theo nó rồi mình buông liền, mình nói chết rồi, cái nó bên ngoài không phải mình, thôi quay trở lại mình, quay trở lại mình để quán chiếu, giữ cái tâm bồ đề của mình thôi. Cho nên Phật mới nói là sao ngươi lại lấy cái mạng của ngươi ra mà làm cái nhân để tiếp tục sầu khổ nữa? Tại sao mà không nhân cái thân này, nó mất hết rồi thì còn cái thân này mình phải tỉnh, mình đừng có lao theo những cái nỗi khổ kia nữa. Cái này nè, bà đang đi theo cái con đường của người đời đi, tức là đi theo cái niềm đau nỗi khổ của thân nhân mình, của sự nghiệp mình, của tài sản mình, cho nên mình mới thấy không còn gì để mà mình sống. Bây giờ nghe được cái con đường tối thượng này, thành thử ra Batakara tỉnh thức là Đức Phật nói cái điều mà nào giờ, tại sao bà không biết? Bà không biết rằng bà đã từng khổ vì gia đình nhiều như thế này, và bây giờ tại sao bà còn khổ lụy tiếp tục với còn có một mình mà mình cũng tự làm khổ mình. Cái kia là mấy người kia chết làm cho mình khổ, rồi giờ còn có mình tự bứt tai bứt tóc mình tự đi lang thang, mình tự gào hét, mình lại tự làm cho mình khổ thêm nữa. Cái điều này nó rõ ràng lắm. Có nhiều Phật tử buồn cái chuyện gia đình, hay là chư ni buồn cái công phu của mình yếu, thì thay vì buồn thì ta đừng buồn nữa mà ta buông đi, rồi ta tỉnh táo lên, ta sống vui vẻ, ta tu hành. Tại sao mà chúng ta lại tự dằn vặt mình hoài, trong khi những sự việc đó nó đã rồi rồi, nó đã không còn nữa. Thì chúng ta bỏ hết những cái đó để chúng ta cứ sống tươi lên, cứ sống trong sự tỉnh thức. Và cái dòng đời nó cứ tuôn chảy tới như thế này, nó tích tới như thế này. Cho dù người thân mình có chết hay có gì thì dòng đời nó cũng vẫn tuôn chảy như thế này. Người thân có chết thì tay chân mình vẫn còn đây, chứ đâu có mất. Cũng còn thân thể này để hoạt động, nhưng mà cái tư tưởng của mình, cái tình cảm của mình nó bị thương tổn. Mà cái tình cảm đó là phát sanh từ một cái tập nghiệp, tập nghiệp trói buộc ở trong tham, sân và si mê. Cho nên Đức Phật nói cái gốc khổ không phải là mấy người kia chết, mà gốc khổ là từ nơi chính con đó, chứ không phải là do mấy người kia. Này Bhattacara, một người mệnh chung thời con cháu bà con không thể làm chỗ nương tựa. Đó, họ đã mệnh chung rồi mà bây giờ mình nhớ họ hoài. Ví dụ như họ còn sống đó, thì mình còn nghĩ nhớ để mà mình tới, mình trông cậy nương tựa. Mà này chết rồi mà mình nhớ họ hoài. Mình nương tựa có nghĩa là mình nhớ họ, mình đang dựa vào cái hình bóng của họ. Mà họ chết rồi mà mình dựa hoài như vậy thì lợi ích gì? Cho nên đây cũng là bài học để cho tất cả chúng ta nhớ mà tu hành. Người thân của mình qua đời rồi hay là nó có một cái chia ly gì đó, mà mình cứ ngồi mình buồn mình nhớ hoài thì không có lý. Đó không còn là chỗ nương tựa nữa thì thôi, đừng nghĩ nhớ tới nữa. Cho đến hiện tại chúng cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Rồi Đức Phật dạy rằng các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa. Khi thân hoại mệnh chung, bà con huyết thống ngươi không thể che chở ngươi. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng Niết Bàn. Tức là phải thấy nơi cái sự chia ly đó rõ ràng, nó chỉ là duyên sinh, nó đến rồi nó đi. Mình không có thể cưỡng cầu được và mình cũng không có thể làm chủ được. Thì bây giờ mình tranh thủ mình có thể làm được cái gì thì mình làm, thì làm là làm đối với mình thôi, chứ các duyên bên ngoài gì đâu có thể làm được. Đại chúng thấy mình đâu có thể muốn cái người huynh đệ kế bên mình phải nói với mình một cái câu này, đừng nói với mình cái câu kia. Mình đâu có muốn vậy được. Họ muốn nói gì họ nói chứ, cái miệng của họ muốn nói gì họ nói chứ. Sao mình cứ phải bắt tại sao nói với tôi câu này mà không nói với tôi câu kia? Thôi thì mình bắt cái miệng của ai nói tốt hơn? Mình bắt cái miệng của mình nói. Miệng mình nên nói câu gì, không nên nói câu gì thì nó có vẻ nó khả thi hơn. Còn giờ mình cứ bắt một cái chuyện mà nó ngoài cái tầm tay của mình. Ở đây Phật nói nè, tất cả những người đó không phải là nơi nương tựa của con. Bà con huyết thống cái gì cũng không phải là chở che được con, mà chính cái đời sống giới đức mới có thể che chở được con. Đời sống giới đức là cái đời sống mà mình chánh niệm, mình không có nói việc sai trái, mình không có làm cái việc sai trái, mình không có nghĩ cái việc sai trái, thì mình được thanh tịnh. Thì chính sự thanh tịnh nó là che chở cho mình đó. Khi mà mình sống mà mình thấy nó yên lòng, mình không có nói cái câu gì khó nghe là quý vị cảm thấy nó dễ chịu lắm. Ví dụ bây giờ trong nhà nó xào xáo, người này nó khó chịu với người kia, nhưng mà mình giữ cái miệng nha, khó chịu thì khó chịu chứ đừng nói bậy, thì trong lòng vẫn cũng thấy yên ổn. Ai muốn nói gì đó nói, mình đừng có nói. Nhớ như vậy, nhớ đi ngược nha, nhớ đi ngược, đi núi mà. Tất cả chúng ta đang leo núi đây, thưa với đại chúng, tất cả chúng ta đang leo lên cái ngọn núi. Thành thử ra phải đi ngược à. Người ta chửi thì không chửi, tôi đang đi ngược. Đó là không có làm giống người ta được, phải làm khác người ta. Phải nhớ cái điều này thì nó mới khỏe. Còn nếu mà một người mà nói ra rồi người này nói tiếp là một hơi thế nào cũng có là động tay động chân trong đó, cũng ra bao nhiêu là việc khổ đau trong đó. Khi bậc đạo sư nói xong, sư chứng được quả dự lưu, tức là vừa nói xong, tại sao mà con không lấy cái giới đức mà thành tựu được con đường Niết Bàn? Đang điên vậy đó mà bây giờ chứng dự lưu rồi, quý vị thấy nhanh ghê không? Nếu mà mình gặp Phật là chắc chứng luôn A-la-hán thì mình không có điên. Điên mà còn chứng nhanh như thế này thì mới biết là cái sức khai thị của Đức Phật quá chừng mạnh mẽ. Rồi Đức Phật đưa sư đến chúng tỳ kheo ni, tức là chắc nhờ ai đó dẫn qua bên Mahabasa Bà Đề và cho phép bà được xuất gia, rồi tinh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn, thì dự lưu là mới có sơ quả à, còn phải là vô thêm ba quả gì nữa, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì nói gì nói rồi cũng phải đưa qua bên tỳ kheo ni. Cho nên ở đây quý vị ha, bây giờ làm gì làm là chuẩn bị nha, cũng phải làm quen với mấy cô đi. Làm gì làm là cũng phải đi theo mấy cô tu hành, chứ không phải mà theo Phật hoài được. Có nhiều vị nói con sao kỳ quá à, con không có chịu đi cái chùa ni. Con thích đi chùa mấy thầy à, mấy thầy thoải mái, ừ thích thì thích, nhưng mà không muốn cạo tóc là phải qua bên ni. Bây giờ phải tập làm quen với mấy cô đi chứ. Mà mình cũng ni đó chứ ai đâu mà mình không thích. Cho nên á, đây là một cái vi tế của bản ngã. Tại vì thường thường á, bên mấy thầy không có rầy mình. Đó là tại mình người nữ nha, chứ thử mình là làm nam một cái đi rồi biết. Mình làm nam thì sẽ bị mấy thầy rầy liền à. Còn mình là người nữ cho nên mấy thầy không rầy. Mình lại có cái cảm giác là mấy thầy dễ chịu. Thứ không phải đâu nha. Dễ chịu là tại vì không bao giờ mà nhập gian được. Nếu mà mình nhập gian một cái là đưa mình đi liền luôn. Thành thử ra nó không ai dạy gì mà gây bất lòng với mình, thưa phải không? Cho nên là quý thầy rất là an ủi mình, nhẹ nhàng với mình. Nhưng mà khi chúng ta tu tập thì phải thật sự ở trong môi trường của thiện tri thức. Người nào mới là người chỉ dạy mình, là người sống chung với mình. Chỉ dạy không có nghĩa là lúc nào cũng thuận đâu. Ngay cả cái nghịch á, nó cũng vẫn mang cái tính cách là thiện tri thức như thường. Chứ không phải là lúc nào cũng nói ngọt hết. Nếu mà nói ngọt hết thì Đức Phật đã không nói Đề Bà Đạt Đa chính là thiện tri thức tối thắng của ta. Nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà ta mau chóng vào được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã. Cho nên là chúng ta thấy cái tổ chức tăng đoàn của Đức Phật rất là hay, nghiêm mật. Tuy là Đức Phật tu vượt ra hết tất cả mọi cái cố chấp, nhưng mà Đức Phật đâu đó đàng hoàng. Quý Phật tử thấy cái nếp sống mà Đức Phật tổ chức, có thể nói là Đức Phật cũng khó lắm, phải là khó xử. Ngày xưa đầu tiên là không dám nhận chúng ta, vì sợ cái nghiệp của chúng sanh làm cho cái sinh hoạt tu tập của hai bên nó ảnh hưởng xấu lẫn nhau. Nhưng mà nếu bỏ chúng ta thì không độ được chúng sinh và cũng tội nghiệp cho chúng sinh. Cho nên rồi phải nhận chúng ta, mà nhận chúng ta phải tổ chức. Mà muốn tổ chức vậy đó thì bên ni phải có người thành tựu đạo quả, phải có một số trưởng lão ni thành tựu đạo quả. Nếu mà không thành tựu đạo quả làm sao mà độ được các ni nhỏ. Nhờ vậy mà Đức Phật mới có được cái số tỳ kheo ni là trưởng lão ni đó, Mahabasa Ba Đề, Ngài thành tựu được, Ngài mới nuôi dạy chúng ta. Ngày hôm nay mà chúng ta mới có được những cái mẫu, những cái gương mà chúng ta tu tập theo, thì thật sự là chúng ta rất là tri ân Thế Tôn. Thế Tôn là giáo dưỡng rồi sắp xếp cho chúng ta tu học, để cho chúng ta ra khỏi được những cái khổ đau trong cái cuộc đời. Và nhờ những cái vị mà trưởng lão ni này dài dài về sau, bây giờ chúng ta mới có cái cơ hội, có những cái niềm tin mà chúng ta hướng tiến tới. Đại chúng lại thấy có một điều trớ trêu á, trưởng lão tăng kệ thì nhiều, sử của chư tăng thì nhiều, mà bây giờ á thì Phật tử và chư ni thì lại nhiều. Quý vị có thấy điều đó không? Bây giờ á, người đi chùa và người tu thì bên ni nhiều hơn là bên tăng. Ở đây có mấy viện tăng mà bao nhiêu viện ni? Tại cái huyện Long Thành này á, có hai cái thiền viện tăng thôi, đó là Thường Chiếu và Trí Đức. Mà bao nhiêu viện ni? Chúng ta đếm nè, Viên Chiếu nè, Linh Chiếu nè, Tuệ Thông nè, An Lạc nè, Hương Hải nè, Trí Đức nè. Thưa phải không? Tôi nói Long Thành thôi, chưa nói Bà Rịa Vũng Tàu. Thì như vậy đó là hai cái tăng mà mấy cái ni? 5-6 cái ni. Rồi bây giờ lớp này ngồi đây là gần 500 vị, thì ở đây được 31 vị thiện nam tử, còn lại là bao nhiêu thiện nữ nhân. Chúng ta thấy rõ ràng á, mà sử ghi lại thì lịch sử là của bên tăng. Nhưng mà người tu hiện tại thì bây giờ là bên ni đồng. Cho nên đó, chúng ta mới thấy đó, phải làm sao để mà chúng ta có thể bảo toàn được cái công phu của mình. Tu đông mà tu không thành tựu thì quá như không, hoặc là tu không đến nơi đến chốn, hoặc là không giúp đỡ được nhau tu cho tới nơi tới chốn. Bây giờ nếu như bên tăng mà độ thì chỉ độ được Phật tử nữ thôi, còn như chúng ta người nữ như thế này, cho dù quý thầy cạo tóc mình thì mình cũng phải trở về trú xứ của bên ni. Như vậy thì bắt buộc chúng ta phải thành tựu được lời Phật dạy đến chi, để chúng ta chia sẻ giúp đỡ chị em của chúng ta. Chứ đi đông quá mà làm không có được, làm không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới thọ mạng của tăng đoàn, sẽ làm hư đi cái giáo pháp của Như Lai. Vì thà là chúng ta không tu, chứ chúng ta tu mà chúng ta tu sai, hoặc là chúng ta làm nó giống như con sâu mà làm sầu nồi canh vậy. Cho nên là tất cả chư ni, mỗi một vị ở đây phải biết ý thức được cái hành Như Lai xứ, cái tác Như Lai sự của mình. Mình là một đứa con gái của Đức Phật thì phải noi gương theo các vị bên ni mà tu tập cho đàng hoàng. Đại chúng thấy ngày xưa chư ni đó không tu thì thôi, tu thì các ngài cũng là bậc thầy của minh ni giới, để làm sao mà giúp cho ni giới tu tập được cho nó đến nơi đến chốn. Thế là ngày xưa chắc có lẽ là cái quan niệm trọng nam khinh nữ nhiều, cho nên cái thiền sử của các ngài ghi lại ít quá. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta có học tập, có tu hành, thì chúng ta làm sao đưa được cái giáo pháp vào trong đời sống của chính bản thân mình, thành tựu được cho mình cái niềm vui chân thật, rồi từ đó mới phổ cái niềm vui này đến cộng đồng, rồi chúng ta mới có những người mà ghi lại hoặc là nói về cái kinh nghiệm tu tập của mình, thì nó mới để lại tiếp tục truyền nói, gieo cái mầm, gieo cái niềm tin vào trong lòng của người cư sĩ nữ. Mình là người có thể tu được mà tại sao mình không tự tin về cái khả năng tu hành của mình, mà mình phải nghĩ là mình phải cầu thành nam mình mới tu, cầu thành nam mới tu thì nó quá trễ, chờ phải hết đời này qua tới đời sau. Trong khi ngay đời này mình có thể tu tập tốt, mình có thể giác ngộ và giải thoát ở trong cái phạm vi của mình, thì mình không nỗ lực, mình chờ tới đời sau, như vậy là có quá muộn không? Uổng đi. Cho nên là chúng ta phải dựa theo những cái câu chuyện này mà chúng ta nỗ lực. Đó là cái sự tích mà Bhattacharya được đưa về bên ni đoàn. Rồi cái sự kiện mà ngài chứng được A-la-hán là một cái sự kiện khác, không phải là cái khoảng mà chúng ta mới học đây. Đó một hôm là nhân rửa chân, rồi từ cái nước rửa chân đó mà ngài ngộ đạo. Thì có lẽ là chúng ta phải chờ kỳ sau mới có thể học tới đoạn này, vì bây giờ đã hết giờ. Chỉ mong là nhất là chư ni của chúng ta, chúng ta đã phát nguyện xuất gia là chúng ta có chủng duyên lành với Phật pháp nhiều lắm, nhưng mà trên đường tu á thì tất cả chư ni thấy rằng chúng ta cũng khó như nguyện của mình, nên là chúng ta muốn tu tốt, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta cũng như là trong công phu của chúng ta đó, nó khi nó đứng yên tại chỗ. Vì sao? Vì cái lý do là chúng ta yếu đuối, chúng ta không có cái mạnh dạng để quay lại nhổ cái gốc mê lầm nơi chính mình. Hồi trước á, khi mà đọc ở trong những bản kinh thì nghe Phật chê cái điều này mình thấy ngạc nhiên. Phật chê nói sở dĩ mà Phật chế bát kính pháp đó là tại vì người nữ bản ngã cao lắm. Ở trong lòng mình cảm thấy rằng nó hơi hoài nghi. Bạch Thế Tôn, con nghĩ bản ngã cao thì nam nữ gì cũng cao mà, sao Phật chỉ có nói tụi con cao mà không nói bên nam cao? Mình ngạc nhiên, tại sao là mình thì có vẻ yếu đuối, thân phận của mình thì cũng thấp thỏi, luôn luôn bị xã hội coi thấp, mà Đức Phật lại nói là bên nữ bản ngã cao lắm cho nên phải đưa bát kính vô. Trong lòng cứ nghĩ sao kỳ vậy? Nhưng bây giờ thì mình mới cảm thấy cái điều Phật thì không bao giờ thiên vị. Phật không bao giờ thiên vị mà vì Phật là người nam rồi Phật chê mình. Thật sự ra thì Phật cũng từng làm nhiều loài lắm. Nhưng mà mình phát hiện ra người nữ mình có cái này nè thưa đại chúng. Người nữ mình có cái hay giận lắm, mà giận là muốn người ta phải xin lỗi, không biết có luôn á. Thì cái đó là cái gì? Nhưng mà nó biểu hiện cái kiểu khác của người nam. Người nam thì thẳng thắn nói, và người nam thì người ta nói là ở ngoài đời thì người nam có cái thói quen gia trưởng. Cái thói quen đó biểu hiện bản ngã của họ, là cái gì họ cũng phải nắm cái quyền và phải quyết định. Cho nên là mình thấy rõ cái bản ngã của họ. Còn bên nữ thì nó không gia trưởng, nhưng mà đố ai thấy được cái gia trưởng của người nữ. Nó không có gia trưởng, nhưng mà quý vị thấy thường thường người ta thành công ở ngoài đời là đi cửa sau không đó. Và tại sao nó đi được cái cửa sau? Thì nó có cái gia gì mình không biết, nó không gia trưởng, nó gia phụ, nhưng mà cái gia phụ này hổng chừng nó là bố của gia trưởng. Nó khó hiểu lắm. Tức là cái ngọt của nó, cái dịu của nó, đôi khi nó lại bẻ gãy cái cứng. Cho nên á, trong cái dòng nhân duyên đó, không thể nói cái nào là chánh, cái nào là phụ. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Mà tại vì con người theo nghiệp của mình phân định để rồi mình có một cái sinh hoạt vậy thôi. Chứ như mà người nữ chịu phận thấp thì khi bị thấp không có buồn, nhưng mà đằng này bị phận thấp là sao? Là buồn. Cái buồn này nó sẽ được biểu hiện bằng dòng nước mắt, mà cái dòng nước mắt này là trôi hết, nước mà chảy ra là không có cái gì còn. Quý vị phải biết hồi xưa đó, ở trong mà thông thâm cung cố sử đó, là thường thường đó các vị phi hay là các vị hậu đó bẻ gãy cả một cái thế cờ, không phải bằng gươm gian đao mà bằng cái gì? Bằng nước mắt. Thành thử ra đó, những cái mà buồn vui của chúng ta mà phải làm cho chấn động cả thiên hạ đó, đó chính là biểu hiện của bản ngã. Và cái bản ngã này khó thấy hơn là cái bản ngã mà nó cứ lộ ra ngoài người ta thấy. Còn cái bản ngã này nó sao? Nó chìm ở trong này, và tùy theo cái mức độ mê tình của chúng ta mà cái bản ngã này nó sâu và nó có nhiều cái biến thái mà chúng ta sử dụng nó, chính chúng ta cũng không biết. Chúng ta không biết rằng bản ngã nó đang điều hành mình. Cho nên Đức Phật biết rằng chính cái sâu đó nó khó trị, chứ còn cái lộ nó dễ trị. Lộ cái đốn cái là gãy liền, còn cái này nó không có lòi ra để đốn, mà nó sao? Nó chìm ở trong này, nó chìm, cho nên lôi nó ra là phải có phương pháp, là phải chỉ dẻ. Vì vậy mà dạy dỗ cho Bình Ni đó, là Đức Phật phải chọn người, phải chọn các bậc thánh đệ tử nó ưu việt về giới đức, về tài, về trí và về cái tâm từ bi để mà cứu độ chúng ta. Vì chúng ta là những cái chúng sanh mà nó rất là khó độ, bởi vì nó tiềm ẩn sâu xa ở bên trong cái chất bản ngã. Mà cái ngã lớn nhất chúng ta là ái ngã, thầm lặng, sâu lắng và rất là rất len lỏi, không có biết đường đâu mà tìm. Quý vị phải dè dặt chính cái nghiệp của mình mà nỗ lực tu tập, biến những cái mà sâu lắng dè dặt đó, bóc tách nó ra hết. Mình là khởi cái niệm giận, rồi mày là bản ngã, mày là con gái mà biết Phật chê đây, tao lôi mày ra. Bóc tách cho ra, tức là hay buồn, hay tủi, hay khóc, hay có vẻ như là mình than thân trách phận. Tất cả những cái này không phải là cái yếu đuối đâu, mà là không phải là cái mà đáng giữ đâu, mà tất cả những cái này là cái mê sâu nhất và cái mê hại chúng ta nhiều nhất. Chúng ta đừng bao giờ nghe lời nó. Hả? Nó nói chứ tự ái, mình nói đâu có gì đâu tự ái. Người ta sống mình sống, người ta ăn mình ăn, người ta có cha có mẹ mình có cha có mẹ, bất quá cha mẹ mình chết, cha mẹ người ta sống. Cha mẹ ai ổng chết, ổng chết trước thì chết sau, nghĩa là mình làm sao mình bóc tách cho hết để không còn cái gì mà chúng ta buồn. Không có lý do gì để chúng ta buồn, không có lý do gì để chúng ta phải sầu, phải giận, phải hờn, phải tủi. Tất cả những cái đó bóc tách ra hết thì chúng ta vượt qua tướng nam và nữ, viên thành giác ngộ vậy thôi. Xin mời đại diện chư ni lên nhận tiền cúng dường của Phật tử cho tháng sau. Xin mời toàn thể hội chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô Phiền Down.